trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Hồi ức của một người lính phía bên kia của Vũ Minh Nguyệt qua giọng đọc của Chí Thiện. Đói, mệt, tuyệt vọng, không lê chân được nữa, tôi đã định kê súng vào đầu. Đúng lúc ấy tôi nhìn thấy một đứa bé khoảng 3 tuổi, mặc chiếc áo bộ đội thùng thình. Tôi rùng mình toát mồ hôi lạnh. Ma! Tôi đã nghe người ta kể nhiều về những hồn đến trẻ đánh bài tiến lên và gây lộn với nhau như thật. Những hồn nữ thanh niên xung phong vừa làm vừa hát díu dòn. Nhưng ma trẻ con thì tôi chưa nghe kể bao giờ. Kinh hoàng, tôi nhảy lùi lại vài bước, giương súng. Bất ngờ, một bóng người từ đâu nhảy bổ ra, gạt tôi ngã văng, rồi nhào vào ôm chặt thằng bé. Tôi lồm cồm đứng dậy cứng họng, ú ớ không thành tiếng. Lùi ra xa, không tao bắn chết. Người phụ nữ chỉ mũi AK về phía tôi hét lớn. Đôi mắt quắt lên dữ tợn. Tôi bủng rủng ném khẩu AR-15 về phía cô ấy, rồi ngửa đôi tay không, thều thào. Tôi bị lạc, cô làm phước cứu tôi. Đứng nghiêm đó. Người phụ nữ cúi xuống nhặt khẩu súng của tôi, khoác lên vai, rồi một tay xách súng AK, một tay ôm thằng bé đi giật lùi vào hang. Một lát sau, cô ấy trở ra, tay vẫn lăm lăm súng trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ném một chiếc ba lô căn phòng trước mặt tôi. Ông khoác lấy và đi đi. Tôi không biết đường nào, xin cô cho tôi ở lại ít ngày. Không được. Cô ấy đáp dứt khoát và quay ngoắt vô hang. Tôi chỉ còn nước ở ngoài chợ. Đêm tôi lại mắc võng ngủ ngoài rừng. Ngày thứ ba, khi xuống xuống múc nước, thấy tôi vẫn ngồi đấy, cô ấy quát. Tôi bảo ông cút đi cơ mà. Tôi quỳ xuống, chắp tay giấy lia lịa. Xin cô cho tôi nói, vết thương của tôi đã nhiễm trùng. Nếu đi tiếp, chắc chắn tôi sẽ chết. Nếu cô không cho tôi ở lại, thì cho tôi một viên đạn để tôi được chết ở đây. Nét mặt người phụ nữ lộ rõ vẻ lúng túng. Cô ấy chưa biết trả lời thế nào, thì thằng bé bỗng chạy ra gọi, bè bè. Cô ấy quay lại ôm con vào lòng và đứng nhìn tôi rất lạ. Không biết cô ấy nghĩ gì. Một hồi sau thì bồng con vô hang. Tôi không dám đi theo. Đành mắt giỏng tiếp tục chờ. Hôm sau cô ấy ra bảo. Vài hôm nữa có trăng là mùa cọp động dục. Chúng kéo về phủ nhau bên suối nhiều lắm. Ông mau tìm nó về với gia đình đi. Giờ này chắc cha mẹ ông đang mong ông lắm. Tôi không biết đường ra. Chỉ biết họ đã đi theo hướng kia. Dòng theo chân núi này. Tôi đã chuẩn bị đủ lương khô, gạo sấy cho ông. Cô ấy nói một hồi dài, rành rẽ từng câu. Toàn thân tôi bãi quải. Những vết thương càng nhức. Thôi, đằng nào cũng chết. Cảm ơn cô. Tôi nói thế là để cô ấy yên tâm trở vô hang để tôi tự định đoạt số phận mình. Nhưng tôi vừa nói xong, cô ấy bỗng giật mình. Có lẽ cô ấy đã cảm thấy trong giọng nói của tôi có âm sắc của lời trằn trối. Cô ấy nhìn đăm đăm vào mặt tôi, môi mím lại. Tôi hiểu cô ấy đang suy nghĩ lung lắm. Đã mấy lần cô toan dọm bước quay vào, nhưng rồi lại đứng im. Và cuối cùng cô tiến đến trước mặt tôi, mũi súng thõng xuống đất. Cô đặt tay lên vai tôi và nói bằng một giọng thật dịu dàng. Ở đây chỉ có hai mẹ con tôi. Tôi đang làm nhiệm vụ trông coi và bảo quản cái kho này. Tôi đồng ý cho ông ở lại tạm để chữa vết thương. Nhưng nên nhớ, nếu ông có bất cứ một cử chỉ khác lạ, thì một là tôi giết ông, hai là ông giết tôi. Nhưng nếu giết tôi, xin ông hãy nuôi thằng bé. Đồng ý không? Cô ấy hất hàm hỏi tôi. Mặt thoắt đánh lại, tôi mừng rỡ lắp bắp. Xin cô hãy tin tôi rất biết ơn cô. Cô ấy lập tức nhặt ba lô của tôi khoác lên vai đi trước. Tôi hấp hởi bước theo cô ấy nên ngã dặm dùi tới mấy bận. Đến cửa hàng, cô ấy bảo tôi dừng lại. Lát sau cô ấy quay ra đưa cho tôi bộ đồ mới tinh rồi quay mặt đi. Tôi hiểu ý, lập cập thay đồ. Khi tôi thay xong, cô ấy do bộ đồ rằn ri của tôi ném xuống suối. Bữa ăn đầu tiên trong hàng ấy tôi không thể nào quên được. Gạo sấy ngâm nước lạnh, rau rừng sống và mấy con cá phơi chưa được khô. Cô ấy xúc cho con ăn. Đứa bé ngồi trong lòng mẹ nhai ngon lành. Nó nhìn tôi như một con vật lạ lẫm, rồi chỉ tay vào tôi kêu:
"Bắt con khỉ này."
"Không phải khỉ đâu, bộ đội đấy." Cô ấy vội vàng sửa con. "Bộ đội có mắt này, có mũi này, có cái chân, có cái tai như của rừng đấy." Ra là đứa bé tình rừng. Thật khó đoán nó là trai hay gái. Mặc dù như con trai, nhưng da lại trắng, tóc dài buộc sau gáy như con gái. Nó vẫn mặc cái áo bộ đội trùm kín chân. Thấy tôi ngắt ngứ, không thể nào nuốt được, cô ấy tỉnh bơ:
"Ông cố mà ăn đi. Mẹ con tôi vẫn ăn uống như thế này mấy năm rồi. Lúc nào chán gạo ngâm thì chuyển sang lương khô. Ở đây không có lửa để đun nấu đâu. Cứ tạm như vậy, khi nào ông khỏi, về thành phố tha hồ mà cao lương mỹ vị. Chúng tôi chỉ có vậy thôi."
Mỗi lời nói của cô ấy như một nhát dao cứa vào tim tôi đau nhói. Trời có sập, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi cuộc đời tôi lại có những lúc bi đát thế. Xong bữa, cô ấy ôm ra một bộ chăn màn đặt lên chiếc sạp được kê lót bằng những thùng lương khô.
"Để tôi rửa vết thương cho rồi ông hãy ngủ."
Tôi ngoan ngoãn bò lên sạp. Cô ấy mở túi cứu thương lấy bông băng cùng sát trùng. Thao tác cơ bộ thành thạo nhưng lại không giấu nổi vẻ ngượng ngùng trước cơ thể đàn ông cởi trần. Tôi đành nhắm mắt giả bộ ngủ. Và khi cô ấy xong việc, mặc áo đắp chăn cho tôi cũng muốn ngủ thật. Nhưng cái dạ dày đang rỗng của tôi sau khi uống vào mấy viên kháng sinh bỗng sôi còn cao và khát. Người tôi nóng hầm hập, hai môi khô khốc. Tôi sốt mê man. Đến gần sáng tôi rét run cầm cập. Tôi rất muốn gọi cô ấy nhưng hai môi cứ dính vào nhau. Hang rộng tối om, không biết mẹ con cô ấy ngủ chỗ nào. Cay cực, tôi nằm chờ chết. Dù lý thật, bao nhiêu ngày suối sâu đèo cao lê lết thì vẫn sống, bây giờ chăn ấm đàng hoàng lại chết. Tôi tỉnh lại khi cảm nhận có một bàn tay đặt vào trán cùng tiếng kêu lo âu.
"Ông sốt cao quá rồi, sao hồi đêm không gọi tôi vậy?"
Tôi lờ đờ mở mắt ra, đứa bé vẫn đứng dưới chân cô ấy. Nó đang gặm lương khô sồng sọc. Mệt quá tôi không thể mở lời, đành nhắm nghiền mắt lại. Vậy là tôi chưa chết. Tôi uống cạn bát nước lá cây chua chua ngọt ngọt, hăng hăng mà cô ấy mang đến. Uống vào đến đâu mát ruột đến đấy. Chiều hôm ấy tôi tỉnh táo và thấy đói, bỗng thèm ăn một tô cháo nóng mà má hay nấu mỗi khi tôi ốm. Khi cô ấy chỉ mang đến một chén lương khô ngâm nước, tôi dựa lưng vào thành hang để cô ấy bón cho từng muỗng. Tôi muốn nhắm mắt cố nuốt cái thứ sệt sệt lờ lợ. Ép tôi ăn xong, cô ấy đặt tôi nằm xuống, lẳng lặng đến góc hàng, lục cục, khuân, giác, xếp các thùng hàng hóa. Bất chợt, tôi nghe tiếng kêu:
"Bẹ bẹ, con hỉ nó hủ kìa."
Tôi vội mở tròn mắt và bắt gặp một hình ảnh ngộ nghĩnh, đứa bé đang đứng trên những thùng hàng cao. Từ dưới tôi ngó lên qua tấm áo bộ đội, thấy con chim siêu siêu trăng trắng của thằng bé, nó lấp ló:
"Không, chú bộ đội chứ, chú bộ đội mà."
Cô ấy sửa lại con:
"Bộ đội, chú bộ đội."
Thằng bé bập bẹ nói theo. Nghe mẹ con cô ấy nói chuyện với nhau, cảm giác yên tâm đã xuất hiện rõ ràng trong tôi kể từ đó. Nhờ những bát nước lá cây của cô ấy, tôi khỏe dần, có thể đi lại được trong hang. Thằng bé không còn sợ, đã dám lần la leo lên chỗ tôi ngủ. Tôi thọc lét cho nó cười khanh khách. Nó bắt tôi quỳ xuống đầm dơi cho nó cưỡi. Trong tôi có một thứ tình cảm gì đó lạ lắm, mơ hồ dâng lên. Một buổi chiều, mưa như thác đổ, nước suối dền lên tận cửa hang. Những tia chớp lóe sẹt cắt bầu trời làm trăm mảnh, gió lạnh thốc vào hang ù ù. Tụi tôi rút lên trên tảng đá bằng phẳng gần nóc hang. Thằng rừng có vẻ thích thú với chỗ nằm mới, nên sau khi nhai hết một phong lương khô, tu một hơi nước thì sau bụng cười, rồi rút ngay vào chăn ngủ. Lần đầu tiên tôi và cô ấy ngồi sát nhau đến thế, điều ấy khiến cả hai sợ hãi. Cô ấy vội mang súng ra lao. Mắt cô ấy nhìn xuống, bàn tay cầm vẻ lao miết trên khẩu súng đã sạch bông. Tôi nghe rõ hơi thở cô ấy dập dồn. Rồi cô ấy nói cuống. Ông phải đi thôi. Tôi hốt hoảng chụp bàn tay cô ấy. Tôi rất muốn ở lại đây với cô. Bao giờ... Không chờ nghe hết câu, cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, khuôn mặt thoắt sắc lạnh. Không được đâu. Mai kia các anh về ấy, tôi biết ăn nói thế nào. Biết không thể lay chuyển được ý cô ấy, tôi hỏi lảng. Tôi tên là Long, còn cô? Nhàn, An Nhàn. Họ An tên Nhàn rất đẹp. Cái tên Nhàn nhã, sao người vất vả vậy? Chiến tranh mà, tôi... Nhàn ạ, một lần nữa tôi chụp lấy bàn tay cô ấy, nói như cầu khẩn. Tôi rất muốn ở lại đây với cô. Khi các anh ấy về, tôi sẽ xin các ảnh. Nhàn đừng xua đuổi tôi nữa. Nhàn vội cụp mắt bối rối. Tôi không hẹp hòi gì với ông cả. Tôi cũng không ghét bỏ ông. Nhưng nếu ông ở đây, tôi sẽ bị kỷ luật. Tôi không thể sống chung với địch. Những câu đầu cô ấy nói ra một cách khó khăn, nhưng câu cuối cô ấy nói nhanh, gằn và lạnh lẽo. Trời ơi, cái từ địch tôi đã nghe và đọc hàng trăm ngàn lần trước đó, nhưng luôn cảm thấy bình thường. Vậy mà khi ấy, trong cái hang đá ấy, tôi lại cảm thấy đau đớn đến nghẹn ngào. Cơn đau đã khiến tôi tuôn hết ra những uất ức thành thật trong lòng. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi là người căm ghét chiến tranh. Chiến tranh đồng nghĩa với giết chóc, đó là điều tôi ghê sợ. Chính vì thế tôi mới chọn học trường y. Tôi chỉ muốn trở thành bác sĩ cứu người. Nhưng tôi đã bị ép đăng lính khi chỉ còn một kỳ thi cuối. Nhàn ngồi yên lặng nghe tôi nói, nét mặt đã dịu lại như vốn có. Khi tôi ngừng lời, cô ấy mới giải bày. Tôi không được học hành như ông. Gia đình tôi bị trúng bom Mỹ, chết hết. Lúc ấy tôi đang chơi bên nhà ngoại. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa. Tôi xin nhập ngũ khi chưa đầy 18 tuổi. Mấy năm ở chiến trường, tôi không nhận được tin tức gì từ bà ngoại của tôi. Giờ tôi cũng không biết bà còn hay mất. Ở mãi trong cái hang này, nhiều lúc tôi đã phát điên. Mỗi khi ra suối, soi mặt mình xuống đó, tôi thấy sợ lắm. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi tôi phải gạt đi, tôi phải sống vì con của tôi. Còn cái kho hàng này, và còn anh Bân nữa. Anh Bân nào? Ông đừng hốt hoảng như vậy. Nhàn nhìn tôi trấn an. Anh ấy nằm ngoài kia kìa. Hàng ngày tôi vẫn trò chuyện với anh ấy. Tôi hy vọng người ta sẽ vào tìm mộ anh ấy và mang mẹ con tôi về. Nói đến đây, đôi mắt cô ấy lộ rõ vẻ hoang mang, yếu đuối đàn bà. Điều đó khiến bản năng che chở của thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy. Tôi sẽ ở lại đây cùng cô trong coi kho và nuôi dạy thằng rừng. Không được đâu ông ạ. Giọng Nhàn bỗng trở nên ngàn ngạt. Người ta có thể quên cái kho này, chứ gia đình và đồng đội không thể quên anh ấy. Sẽ có ngày. Tôi quay sang nhìn, khuôn mặt Nhàn nhạt nhạt nước. Cô ấy ôm lấy đầu gục vào hai gối. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, thằng bé mơ ngủ nói một câu gì đó, rồi ngõ nguẻn cười. Nhàn đừng khóc nữa. Tôi cũng không chịu nổi nữa rồi. Ngay từ lúc tỉnh dậy sau khi bị thương giữa rừng, tôi đã tuyệt vọng đến mức muốn dành cho mình một viên đạn. Nhưng tôi bỗng nghĩ đến ba má. Chắc má đang tụng kinh gõ mõ cầu nguyện cho mình. Và rồi tôi gặp cô như định mệnh. Hôm ấy tôi đã định bắn ông, nhưng tiếng gọi của thằng rừng khiến tôi dừng lại. Nhìn đôi mắt trong veo của thằng bé, tôi không muốn nó chứng kiến cảnh mẹ nó giết người. Sau câu nói của Nhàn, tụi tôi bất giác quay sang nhìn thằng rừng. Nó vẫn ngủ say, nụ cười thiên thần phản phất trên gương mặt nguyên sơ. Tôi nói với Nhàn điều thành thật. Cho đến bây giờ tôi không muốn dính dáng gì đến binh nghiệp nữa. Mong cô đừng xua đuổi tôi. Rồi sẽ đến lúc hiện tại trở thành quá khứ. Nhàn chưa kịp đáp lời thì thằng rừng trở dậy. Nó dụi mắt gọi. Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nhàn vui về tiếng gọi ấy lắm, bởi tôi đã dạy cho nó hết ngọng và tập nói được những câu dài. Nhàn ôm con vào lòng, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má. Sự thức giấc của thằng rừng đã khiến câu chuyện đi ở của tôi phải dừng lại. Tụi tôi tiếp tục sống bên nhau. Tôi đã quen với món gạo sấy ngâm nước lã, quen với vị ngai ngái, mùi hăng hăng của rau rừng ăn sống, nhưng không thể quen được cái lành của hang đá như thời nguyên thủy, nên đã bẻ một viên đạn. Dốc thuốc phóng ra, tính đập lấy lửa. Nhưng nhàn đã hốt quảng lao tới hất tay tôi.
Không được, bọn thám báo ngửi thấy mùi lửa sẽ mò đến. Máy bay địch phát hiện ra khói lửa sẽ đến bơm phá hủy cái kho này.
Tôi đã cố để địch nghĩ nơi này không có sự sống. Muốn an toàn, ông phải tập làm quen với việc không có lửa đi.
Vậy là tôi đành phải học cách bắt và mổ bụng những con cá suối, phơi trên đá cho tái, học cách xé một miếng cá, quấn vào rau dấn và ăn với thịt hộp.
Tôi tìm trong kho được một chiếc kéo, dẫn thằng rừng xuống bờ suối cắt tóc rồi tắm gội sạch sẽ. Khi tôi đưa thằng rừng trở về hang, nhàn như không tin vào mắt mình. Quả thật, tôi chưa gặp một đứa bé nào đẹp như thằng rừng. Khuôn mặt bầu bỉnh, da trắng, môi đỏ như muối quýt, chân tay bụ bẫm. Trước thằng bé, tôi cảm thấy chiến tranh, dông bão, đạn bom và thú dữ, tất cả chẳng có nghĩa lý gì. Trong cơn phấn chấn, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.
Nơi đây thật là đẹp hai nhàn. Hết chiến tranh, người ta sẽ biến chỗ này thành một khu du lịch. Cái hàng này sẽ kéo điện vào chăn đèn rực rỡ. Có sân khấu được biểu diễn, có khu riêng để hội họp, có chỗ chơi vui. Dưới suối sẽ thả những con thuyền độc mộc để du khách xuôi dòng về phía hạ nguồn. Trên núi họ sẽ khắc một cái biển. Nơi đây có một cô gái giải phóng đã từng chiến đấu bảo vệ kho hàng.
Nhàn bật cười vui vẻ. Anh nói hay quá. Lúc ấy anh sẽ làm gì anh Long?
Tôi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn nhàn. Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe một người con gái xứ Bắc gọi là anh ngọt ngào chân tình như vậy. Không kìm được lòng mình, tôi ôm nhàn hôn ghì lấy môi cô ấy. Nhàn đẩy tôi ra, nói nhỏ nhỏ.
Có một người đã làm y như anh vậy, và tôi đã xua đuổi anh ấy.
Không biết anh ấy có tìm được đường ra để trở về đơn vị không?
Nghe xong câu của nhàn, ngực tôi nhói một cái. Có một cái gì đó dâng lên cổ nghẹn nghẹn. Tôi dỗ dàng bằng cách câm lặng. Nhàn đặt tay lên vai tôi nói nhỏ.
Tôi chưa kể cho anh biết vì sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này.
Rồi chẳng cần biết tôi cũng muốn nghe hay không, nhàn cứ kể. Tôi ngồi giả bộ thờ ơ, nhưng ta căng ra cố thu trọn vẹn câu chuyện được kể bằng một giọng trầm buồn.
Bà chúng tôi tìm được đến đây cũng như hôm ông ấy. Bộ dạng tơi tả, đói vàng mắt, áo quần xác xơ bẩn thỉu. Người dẫn đường bị sốt rét ác tính chết khi mới đi được một chặng ngắn. Đón chúng tôi là một đồng chí coi kho cũ. Bốn anh em chúng tôi duy trì nếp sinh hoạt như ở đơn vị. Tôi nuôi quân, còn ba anh bảo quản kho. Một hôm chúng tôi bị bọn thám báo tập kích. Dù bất ngờ nhưng chúng tôi vẫn kịp nổ súng diệt được ba tên. Những tên còn lại phải rút chạy. Nhưng anh Pân, anh cả của chúng tôi hy sinh, còn lại tôi với hai chàng trai. Và tôi đã yêu một trong hai chàng trai ấy. Các anh ấy đều yêu tôi, nhưng tôi chỉ yêu được một người.
Anh ấy là bố của rừng.
Nhàn lắc đầu, vừa khóc vừa nói.
Không, tôi yêu anh ấy bằng một tình yêu trong sáng. Anh ấy cũng vậy. Chúng tôi hứa với nhau sẽ giữ gìn đến ngày hết chiến tranh.
Vậy thằng rừng là con ai?
Tôi hỏi như muốn gào lên. Nhàn cúi mặt, cắn môi một hồi rồi bất ngờ ngẩng phát lên nhìn vào mắt tôi.
Anh bình tĩnh nghe tôi kể hết sẽ hiểu.
Một ngày hai anh nói với tôi rằng phải tìm về đơn vị và hứa sẽ trở lại. Tôi đã một mình ở lại đợi, nhưng chỉ có một người quay lại. Anh ấy không phải người yêu tôi. Anh ấy kể dọc đường đi hai anh bị phục kích, mỗi người chạy một ngã. Anh ấy tìm về hang là muốn đưa tôi đi cùng. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là trông coi và bảo quản kho, bỏ đi sao được. Vậy là anh ấy phải ở lại. Và rồi, một trai một gái giữa rừng, cái gì đến đã đến. Sau khi ngã lòng, tôi chợt tỉnh và cảm thấy có lỗi với người yêu. Tôi đã gào khóc và ném đất đá vào người anh ấy. Tôi đuổi anh ấy đi. Nhàn lại bưng mặt khóc, lần này thì tôi đã mạnh dạn ôm lấy vai cô ấy, nói một câu an ủi.
Thôi đừng khóc nữa, thằng rừng là tài sản vô giá của nhàn. Mai kia nhất định nhàn sẽ gặp lại người yêu. Nhàn ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt ướt nhòe. Lúc ấy tôi còn gì cho anh ấy nữa mà gặp. Ngực tôi thắt lại khi đọc tới trang này. Lẽ nào Nhàn trong câu chuyện của Long cũng chính là dân của tôi. Ngày ấy trên đường trở về tìm đơn vị, chúng tôi đã đụng biệt kích. Khi nghe tiếng cắt đề ba phát ra từ một khẩu M79 trong lùm cây cách đó chục mét, cả tôi và Lượng đã lăn ngay và gốc cây trước khi quả đạn lao tới nổ ùn cùng những loạt đạn AR-15 quét rắc rạc. Trực mục tiêu bọn biệt kích phát rồ, chúng tổ ra bao vây tính bắt sống chúng tôi. Để đánh lạc hướng địch, tôi hét Lượng chạy đi, còn mình chạy ngược lại. Vừa chạy vừa quay súng bắn cầm chân. Không biết Lượng có thoát không. Còn tôi bị dính đạn gục xuống. Khi tỉnh thì đã thấy nằm trong bệnh viện của địch ở giữa thành phố Đà Lạt. Tôi đã nghiến răng chịu những đòn tra tấn khủng khiếp để giữ bí mật cho cái kho hàng trong hang đá có dân của tôi. Không khai thác được gì, địch đã đè tôi đi Phú Quốc. Không, dân của tôi không thể là Nhàn trong câu chuyện của Long. Chiến tranh mà, những thân phận giống nhau, những cảnh huống giống nhau nhiều lắm. Nhưng nhỡ Nhàn đúng là dân của tôi thì sao? Với một trạng thái vừa ghen tị, vừa tò mò, tôi giở tiếp những trang viết của Long. Mùa trăng đến, đêm đêm, tôi leo lên nơi cao nhất trong hang nhìn ra. Khoảng đất bên suối trăng xõa dần dặt, trên cây dường hót, tiếu hững, có còn hứng lên là một tràng dài, tiếu hứng, hững hững hững. Dưới đất, hổ kéo về hàng đàn, chúng gầm rống rồi đánh nhau, nát nhừ giặt cỏ lùm cây để phần ngồi cầu thấp. Những con hổ trực bị thua, ngồi nhìn kẻ thắng cuộc, làm tình, quỳnh quỵt, mà chỉ biết tức tối, quật đuôi quần quật. Tôi sợ không dám thở to, nhưng trong bụng lại mừng thầm. Mùa trăng nhiều hổ thế này, Nhàn sẽ không đuổi tôi đi. Hàng ngày tôi vẫn cùng cô ấy sắp xếp lại hàng hóa, làm việc cạnh nhau nên không thể tránh được sự đụng chạm. Rồi một hôm, khi khênh một thùng đạn nặng, mái tóc cô ấy xổ ra, quấn cả vào mặt tôi. Tôi choáng váng bởi cái mùi đàn bà thơm ngậy, sai sai. Người tôi cứng đơ, chân tay run rẩy. Lần đầu tiên trong đời tôi bị như vậy. Nhàn cũng ngưng lại nhìn tôi rất lâu. Mặt cô ấy đỏ bừng, miệng lắp bắp. Tôi không nghe cô ấy nói gì nữa. Tôi cảm nhận nhịp tim của Nhàn nổi loạn. Tôi ôm riết lấy cơ thể đang nóng hầm hập vào vòng tay mình. Nhàn, tôi chỉ buông được một câu như thế, rồi tụi tôi hấp tấp đổ ập vào nhau. Thành đá trong hang rung lắc, chao đảo, ngã nghiêng. Cứ tưởng sau lần ấy tôi sẽ được Nhàn chấp nhận, nhưng không, tôi vẫn phải ra đi. Nhàn xếp cho tôi một ba lô đầy lương khô và gạo sấy, thêm hai bình tông nước. Đưa cho tôi một khẩu AK và mấy quả lựu đạn. Cô ấy bế con, đeo súng, đưa tôi đến trước một anh Vân, rồi quỳ xuống vái. Anh ơi, hôm nay anh em mình tiễn một người khách về thành phố. Anh sống khôn chết thiên phù hộ cho anh ấy tìm được đường về, tránh mọi nguy hiểm trở về với cha mẹ an toàn anh nhé. Nhàn và thằng Trừng đi theo tôi vòng qua cái chân núi một đoạn dài mới dừng lại. Tôi ôm riết mẹ con cô ấy vào lòng, đứng lặng. Thú thực, giá lúc đó cô ấy khóc, chắc tôi sẽ quỳ xuống mà xin được ở lại. Nhưng cô ấy đã dùng ra, mắt ráo quảnh. Cô ấy mỉm cười, gỡ thằng Trừng ra khỏi tay tôi, lùi lại. Hai mẹ con giơ tay dậy dậy. Tôi chỉ biết nghẹn ngào quay mặt bước đi. Hôm ấy trời trong, những tia nắng chiếu xiên khoai qua tán cây. Nền rừng bốc hơi ngùng ngục. Mắt tôi mờ đi, con đường vòng dưới chân núi đá tay mèo nhô lên sắc nhọn từ thảm lá mục phủ dày. Tiếng dựng hú não nùng và tiếng hổ gầm xa xa khiến tôi chần chận, nửa muốn bước đi, nửa muốn quay lại. Cuối cùng, lòng tự trọng của thằng đàn ông trong tôi đã thắng. Tôi đã đọc đi đọc lại tập bản thảo của Long trong đêm, ngõ hầu tìm ra chút manh mối nào đó của những nhân vật. Nhưng càng đọc tôi càng thấy hoang mang. Hơn 40 năm rồi còn gì, thời gian đã vùi lấp quá nhiều thứ. Tôi hiểu Long đã bỏ rất nhiều thời gian công sức đi tìm người trong quá khứ mà chưa thấy, nên đành viết ra câu chuyện này để nuôi một hy vọng mong manh. 4 giờ sáng tôi gọi Long dậy, từ biệt mà không nói lý do. Về Hà Nội, sau một thời gian suy nghĩ, tôi mới quyết định công bố chuyện này, cũng là nuôi một hy vọng cho tôi. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Hồi ức của một người lính phía bên kia của Vũ Minh Nguyệt qua giọng đọc của Chí Thiện. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện tối mai. Kính chào tạm biệt.